là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, huyện Văn Chấn có 211 trên 213 thôn, bản, tổ dân phố, có người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện luôn gương mẫu, tiên phong trong mọi phong trào, hoạt động, đồng thời vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia các phong trào phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện nếp sống văn hóa, chung tay xây dựng nông thôn mới, nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của người có uy tín. Trong 5 năm qua, cấp ủy chính quyền huyện Văn Chấn đã thăm hỏi tặng trên 1.000 suất quà vào dịp Tết cổ truyền hàng năm, tổ chức thăm hỏi người uy tín, ốm đau, bệnh tật, tổ chức các lớp tập huấn cung cấp thông tin, tuyên truyền cho trên 800 lượt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tổ chức cho 220 lượt người có uy tín tham gia các đoàn đại biểu đi học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh. Cùng với đó, phối hợp với Bưu điện huyện cung cấp trên 3.700 ấn phẩm báo, tạp chí cho người có uy tín, qua đó góp phần giúp người có uy tín kịp thời nắm bắt thông tin, tuyên truyền vận động người dân tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thưa quý vị và các bạn, với nhiều nỗ lực đến nay, thành phố Yên Bái đã giải ngân gần 7,9 tỷ đồng hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại về nhà ở, trong đó 69 hộ bị sập nhà được hỗ trợ 60 triệu đồng một hộ, 124 nhà bị hư hỏng nặng được hỗ trợ với số tiền 30 triệu đồng một hộ. Đối với các hộ phải di rời khẩn cấp chỗ ở, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã phê duyệt danh sách 13 hộ phải di rời khẩn cấp và bố trí tái định cư cho các hộ tại quỹ đất thôn Tiền Phong, xã Giới Phiên. Hiện thành phố đang hoàn thiện thủ tục giao đất và hỗ trợ di rời các hộ theo quy định, dự kiến hoàn thành trước tháng 12. Cùng với chăm lo chỗ ở ổn định cuộc sống cho nhân dân vùng thiên tai, thành phố Yên Bái cũng tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình thiệt hại về người bị thương do thiên tai gây ra. Tổng số tiền đã hỗ trợ cho các gia đình có người chết và bị thương nặng gần 2 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách nhà nước là trên 500 triệu đồng, còn lại từ các tổ chức cá nhân thăm hỏi hỗ trợ.
Chiếm 23% trong tổng số đoàn viên thanh niên của huyện Văn Chấn, lực lượng thanh niên là người dân tộc thiểu số đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng được nhiều mô hình, đem lại hiệu quả cao. Tiêu biểu như anh Hoàng Văn Vui, dân tộc Tày, thành lập Hợp tác xã Du lịch và Nông sản Suối Nguồn ở xã Phong Dụ Thượng. Anh Bàn Tòn Phú, dân tộc Giao, xã Đại Sơn với mô hình trồng và chế biến quế và các sản phẩm từ quế. Anh Lâm Văn Huỳnh, dân tộc Tày với mô hình chăn nuôi dúi thương phẩm ở xã Ngòi A. Anh Nguyễn Văn Huỳnh, dân tộc Tày, giám đốc hợp tác xã Huỳnh Phát ở xã An Thịnh, chuyên sản xuất kinh doanh bếp củi có nhiều tác dụng. Thông qua các mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp, đoàn viên thanh niên là người dân tộc thiểu số vừa khẳng định mình, vừa có thêm cơ hội để tương trợ, học hỏi lẫn nhau trong phát triển kinh tế, qua đó góp phần thu hút tập hợp thanh niên ở khu vực nông thôn, đồng bào miền núi trong tổ chức đoàn.
Để chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là sau khi thiệt hại cơn bão số 3 gây ra, Chi cục Thú y tỉnh đã cấp cho các huyện, thị xã, thành phố gần 80.000 liều vaccine phòng bệnh lở mồm long móng và gần 7.000 lít thuốc phun tiêu độc khử trùng. Đến nay, các huyện, thị xã, thành phố đã tiêm phòng trên 436.000 liều vaccine tụ huyết trùng, dịch tả lợn, lở mồm long móng cho đàn gia súc. Bên cạnh đó, các địa phương đã làm tốt công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y để giảm thiểu rủi ro do mang mầm bệnh từ nơi khác đến. Từ nay đến cuối năm, Chi cục Thú y tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tiêm vaccine phòng bệnh lở mồm long móng, phun tiêu độc khử trùng phòng bệnh cúm gia cầm, đẩy mạnh tuyên truyền tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi, đặc biệt là tiêm vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Từ đầu năm tới nay, toàn tỉnh đã xảy ra 14 vụ cháy trên diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp, trong đó có 8 vụ cháy rừng với tổng diện tích thiệt hại gần 30 hectare. Nguyên nhân chủ yếu do người dân đốt nương, đốt bã chăn thả, gây cháy lan vào rừng. Cùng với đó, tại một số địa phương trong tỉnh, tình trạng phát phá xâm lấn đất rừng, đặc biệt là xâm lấn đất rừng tự nhiên, khai thác lâm sản nhỏ lẻ, trái pháp luật, vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng vẫn còn diễn ra, nhất là tại các khu vực còn nhiều tài nguyên rừng, khu rừng đặc dụng, khu vực giáp ranh giữa các địa phương. Mặc dù các biện pháp bảo vệ rừng được ngành chức năng tích cực triển khai, tuy nhiên để giữ rừng hiệu quả, chính quyền các cấp, các chủ rừng cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, thực hiện tốt việc giao đất, giao rừng, khuyến khích người dân trồng rừng phát triển kinh tế, quy hoạch lại vùng nương rẫy, cấp cho người dân sản xuất lâu dài.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói tự huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh của huyện Trạm Tấu phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những cố gắng nỗ lực của cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở trong công tác làm nhà cho các hộ bị thiệt hại trong cơn bão số 3. Tiếp đến là phản ánh về công tác phòng chống dịch lở mồm long móng của ngành chức năng, chính quyền địa phương và bà con nông dân một số xã trong huyện. Cũng trong chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài phản ánh về công tác phòng chống rét cho đàn gia súc trong mùa đông năm nay của huyện Trạm Tấu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 3 đã làm nhiều hộ dân của huyện Trạm Tấu bị thiệt hại nhà ở, trong đó có 3 nhà sập trôi hoàn toàn, nhiều hộ gia đình phải di rời khẩn cấp. Để giúp cho người dân sớm ổn định cuộc sống, huyện Trạm Tấu đã tập trung huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ làm nhà cho các hộ này. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Trạm Tấu đẩy nhanh tiến độ làm nhà bị ảnh hưởng cơn bão số 3. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, gia đình chị Hàng Thị Ký ở thôn Tàng Ganh, xã Bản Mù bị sập trôi một ngôi nhà gỗ năm gian và toàn bộ tài sản. Ngay sau khi xảy ra sự việc, cấp ủy đảng chính quyền từ huyện đến cơ sở đã kịp thời đến động viên thăm hỏi, đánh giá mức độ thiệt hại để huy động nguồn lực giúp đỡ gia đình bà. Theo đó, thông qua tuyên truyền vận động, bà được người thân hoán đổi đất để bà dựng nhà. Chính quyền địa phương lập danh sách đề nghị cho bà được hỗ trợ theo quy định. Theo đó, bà đã khẩn trương được hỗ trợ theo quy định mức 60 triệu đồng, trong đó có 40 triệu đồng được hỗ trợ theo quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện, 20 triệu đồng theo quỹ xã hội hóa. Ngoài ra, gia đình còn được các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện về hỗ trợ tiền mặt và vật chất để làm lại nhà. Trong quá trình làm lại nhà, chính quyền sở tại và một số cơ quan đơn vị đã đến giúp gia đình bà đẩy nhanh tiến độ làm nhà. Do vậy đến nay, ngôi nhà của bà đã hoàn thành khang trang rộng rãi, đảm bảo sử dụng lâu dài. Bà Hàng Thị Ký, thôn Tàng Kênh, xã Bản Mù phấn khởi nói. Khi nhà bị sập trôi hết, mình và các con đã rất hoảng loạn. Cũng may có cán bộ xã và huyện đến động viên kịp thời, gia đình cũng được giúp đỡ nhiều nên đã sớm làm được ngôi nhà này. Giờ mình yên tâm làm ăn, không phải lo, không có chỗ ở. Mình cảm ơn huyện, xã và các nhà hảo tâm nhiều. Cơn bão số 3 đã làm 333 hộ của xã Bản Mù bị ảnh hưởng, trong đó có 3 hộ bị trôi hoàn toàn, 20 nhà phải di rời khẩn cấp, 310 hộ còn lại bị ảnh hưởng đất đai, cây cối, hoa màu. Để giúp người dân ổn định cuộc sống, nhất là các gia đình bị thiệt hại về nhà ở, xã Bản Mù đã thành lập ban chỉ đạo làm nhà ở cho các hộ bị ảnh hưởng thiên tai, tiếp nhận các chính sách theo quy định 590 triệu đồng tiền mặt và 675 kg gạo để chi trả kịp thời cho các hộ gia đình bị thiệt hại, phối hợp với các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền mặt, tấm lập pro xi măng và rất nhiều nhu yếu phẩm cần thiết khác cho các hộ bị thiệt hại để đảm bảo sinh hoạt trước mắt và làm nhà mới, chuyển nhà, sửa chữa nhà. Nhờ đó đến nay, trên 80% số nhà bị ảnh hưởng thiệt hại trong cơn bão số 3 đã được sửa chữa, làm mới, hoàn thành đảm bảo cho các hộ ổn định cuộc sống. Ông Giàng A Trang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Mù nói.
Ngay sau khi cơn bão số 3 đi qua, thì các ủy chính quyền xã tôi là đã thành lập ban chỉ đạo để hỗ trợ cho làm nhà cho những cái hộ bị thiệt hại sau cơn bão. Thế thì xã chúng tôi cũng kịp thời rà soát lập danh sách những cái hộ bị thiệt hại để xuống huyện để trình cấp ủy chính quyền huyện để làm giúp những cái nguồn hỗ trợ về cho người dân kịp thời để làm nhà cửa sau khi mà bị thiệt hại mà về cho nó ổn định cuộc sống người dân. Và chúng tôi cũng huy động tất cả tối đa mọi nguồn lực của địa phương có sáng để hỗ trợ tất cả những cái nhà bị thiệt hại. Thứ nhất là hỗ trợ về di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. Thứ hai là hỗ trợ về ngày công để hỗ trợ cho các hộ ấy làm nhà cho nó ổn định cuộc sống cho người dân.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, xã Hát Liều có 8 hộ gia đình phải di rời khẩn cấp. Theo đó, các hộ này đã được chính quyền địa phương tuyên truyền vận động anh em họ hàng người thân của các hộ san sẻ, nhường một phần đất để các hộ này dựng nhà. Mỗi hộ này đã nhận được 30 triệu đồng tiền hỗ trợ từ quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu, 40 triệu đồng từ các nhà từ thiện và sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng từ quỹ xã hội hóa của Mặt trận Tổ quốc. Nhờ đó đến nay, 8 trên 8 hộ này đã triển khai làm nhà và đã cơ bản hoàn thành. Sau phấn đấu, tất cả các nhà phải di rời và sẽ hoàn thành làm nhà trong tháng 11. Nói về việc chỉ đạo hỗ trợ các hộ phải di rời khẩn cấp trong quá trình làm nhà, ông Lò Văn Tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hát Liều cho biết.
Do ảnh hưởng cơn bão
số 3 vừa qua thì trên địa bàn xã thì có 8 hộ bị ảnh hưởng phải di rời khẩn cấp. Thế và trong đó thì có những hộ thì cũng rất là khó khăn, không tìm được đất ở, thì trong đó thì xã đã tập trung vận động nhân dân, đặc biệt anh em trong dòng họ để hiến đất và chia sẻ đất cho một số hộ mà đặc biệt khó khăn trong cái hộ di rời trong thời gian qua. Thế và hiện nay thì cơ bản là 8 hộ trên địa bàn xã thì cũng đã được khởi công và xây dựng lại nhà ở. Trong quá trình xây dựng nhà ở thì chúng tôi đã đặc biệt quan tâm vận động các đoàn thể của xã và cũng như là bà con nhân dân anh em trong dòng hộ là tiếp tục giúp đỡ nhau đổi ngày công trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà ở. Thế là phấn đấu từ nay đến 20 tháng 11 thì tất cả các hộ phải di rời thì sẽ hoàn thiện và có nhà ở ổn định cuộc sống.
Phấn khởi vì sắp được sinh sống trong ngôi nhà khang trang rộng rãi, không phải lo mỗi khi mùa mưa bão. Chị Lương Thị Lợi, Tròm Vũng Tàu, thôn H1, xã Hát Liều nói. Nhà mình trước đây ở cách khoảng 500 mét, nhưng nguy cơ sạt lở cao, mình được vận động phải di rời đến nơi khẩn cấp. Mình đã được anh trai để lại cho mảnh đất này, được chính quyền và các nhà từ thiện hỗ trợ kịp thời để xây nhà mới. Mình rất phấn khởi, yên tâm làm ăn sinh sống. Cơn bão số 3 đã làm nhiều hộ dân của huyện Trạm Tấu bị thiệt hại về nhà ở, trong đó có 3 nhà bị sập trôi hoàn toàn, nhiều hộ gia đình phải di rời khẩn cấp. Theo đó, tổng số hộ được hỗ trợ làm nhà do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn huyện là 94 hộ, trong đó đợt 1 là 44 hộ, đợt 2 là 50 hộ. Để giúp cho người dân sớm ổn định cuộc sống, huyện Trạm Tấu đã huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ người dân khắc phục nơi ở tạm thời, đồng thời tập trung rà soát thống kê mức độ thiệt hại và khẩn trương ra quyết định phê duyệt hỗ trợ theo quy định của nhà nước. Theo đó, tổng số hộ được hỗ trợ làm nhà sau ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn huyện là 94 hộ, trong đó đợt 1 là 44 hộ, đợt 2 là 50 hộ, dự kiến sẽ đề xuất hỗ trợ đợt 3 cho 17 nhà phải di rời khẩn cấp. Cùng với đó, cân đối phân bổ các nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức cá nhân để giúp các hộ làm mới và sửa chữa nhà. Tính đến ngày 25 tháng 10, toàn huyện đã có 32 nhà làm xong, gồm 3 nhà sập trôi, 21 nhà di rời và 8 nhà sửa chữa, đang thi công 49 nhà. Đối với 17 nhà phải di rời khẩn cấp, dự kiến sẽ đề xuất hỗ trợ đợt 3. Huyện sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở cao, vận động người dân di rời đến nơi an toàn, đồng thời tiếp tục sắp xếp bố trí đất dựng nhà tại các khu vực an toàn cho các hộ phải di rời khẩn cấp. Với tinh thần khẩn trương nghiêm túc, huyện Trạm Tấu phấn đấu các hộ di rời khẩn cấp được bố trí dân xen ghép xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, từng có gia súc mắc bệnh lở mồm long móng, song nhờ thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh nên Trạm Tấu đã sớm khống chế không để lây lan ra diện rộng. Nhưng không vì thế mà công tác phòng chống dịch bị lơ là chủ quan. Mà hiện nay, công tác này vẫn đang được các địa phương trên địa bàn huyện quan tâm thực hiện theo phương châm phòng là chính. Nội dung này sẽ được ghi nhận qua bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Là địa phương từng có gia súc mắc dịch lở mồm long móng vào tháng 5 năm 2024, hơn bao giờ hết, cấp ủy đảng, chính quyền xã Túc Đán hiểu được tầm quan trọng của công tác phòng chống dịch. Vì vậy, song song với các nhiệm vụ để khẩn trương hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2024, xã Túc Đán đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống dịch lở mồm long móng cho đàn gia súc của xã, đặc biệt là đàn châu bò. Cùng với đó, vận động người dân chủ động tái đàn, nhập giống gia súc để chăn nuôi, đảm bảo tăng trưởng đầu đàn gia súc và sản lượng thịt hơi xuất chuồng. Nhờ đó mà hiện nay, xã luôn duy trì ổn định đàn gia súc. Về vấn đề này, ông Giàng A Vàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Túc Đán cho biết.
Ý là sau khi hết dịch thì chúng tôi đã chỉ đạo thôn bản là tiếp tục là nhập đàn gia súc về để tái đàn, phát triển kinh tế. Đồng thời là chỉ đạo người dân là làm tốt công tác phòng dịch, nhất là phun khử khuẩn, chuồng trại, vệ sinh chuồng trại và công tác là chuẩn bị như là trồng cỏ, đảm bảo thức ăn, đồng thời là dự trữ thức ăn khô để cho cái mùa đông rét đảm bảo được thức ăn cho gia súc. Và xã thì tiếp tục chỉ đạo công tác là phòng dịch đối với tất cả các thôn. Là đặc biệt hiện nay là chúng ta vẫn phải đề phòng là tiên cái vấn đề là sau dịch bệnh rồi thì chúng ta mới triển khai công tác tiên phòng dịch bệnh. Đồng thời là phun tiêu độc khử trùng, sát khuẩn tại các hộ gia đình để đảm bảo công tác vệ sinh chuồng trại.
Nhờ được tuyên truyền về công tác phòng chống dịch lở mồm long móng, trong đó đặc biệt coi trọng công tác phòng bệnh, nên các hộ chăn nuôi của xã Túc Đán đã chủ động nêu cao tinh thần phòng chống dịch bệnh cho gia súc của gia đình và của cộng đồng dân cư bằng nhiều biện pháp cụ thể thiết thực, đồng thời chủ động cởi mở hơn trong công tác tái đàn sau dịch. anh Sùng Tồng Chư, thôn Pá Khoang, xã Túc Đán chia sẻ.
Vâng, sau cái vụ lở mồm long móng thì cũng được thôn ủy viên xã nó tuyên truyền, thì mình cũng rửa chuồng trại sạch sẽ này, cũng đi cắt cỏ cho cháu ăn này, mình cũng đi mua thêm vitamin về cho cháu này, thì hiện tại bây giờ cũng không tách phát bệnh nữa.
Là địa bàn giao thông thuận lợi gần thị xã Nghĩa Lộ và từng là vùng bị uy hiếp của dịch lở mồm long móng, nên công tác phòng chống dịch bệnh này được cấp ủy đảng, chính quyền từ xã đến thôn và các hộ chăn nuôi của xã Pá Lao rất quan tâm. Xã đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và cán bộ phụ trách thôn bản để cùng phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác phòng chống dịch. Ông Sàng A Dê, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pá Lao, nói.
Trong thời gian tới thì xã tiếp tục tuyên truyền vận động bà con nhân dân cũng như là các quán trên địa bàn phải mua những thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ, không được mua những thực phẩm không rõ nguồn gốc lên thì sẽ xảy ra dịch trên địa bàn xã. Đối với các hộ dân mà có châu bò, có gia súc thì luôn luôn vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và luôn phun thuốc tiêu độc khử trùng hàng tuần, cũng như là dự trữ thức ăn cho gia súc để đảm bảo làm sao là không xảy ra dịch trên địa bàn ạ.
Nhờ đó mà mỗi hộ chăn nuôi gia súc cũng được trang bị những kỹ năng kiến thức cơ bản để phòng chống dịch lở mồm long móng. Ông Hàng A Tủa, thôn Tằng Gênh, xã Pá Lao là một trong những người như thế. Ông chia sẻ.
Để phòng chống dịch lở mồm long móng là nhà tôi thường xuyên dọn vệ sinh, chuồng trại và một tuần phun thuốc một lần.
Sau khi xảy ra dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc tại xã Túc Đán, để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện đã kịp thời tham mưu cho huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong công tác phòng chống dịch bệnh đàn vật nuôi nói chung và dịch lở mồm long móng nói riêng. Trên cơ sở đó, ban lãnh đạo trung tâm đã chỉ đạo cán bộ viên chức bộ phận chăn nuôi thú y, đội ngũ cán bộ khuyến nông tăng cường bám sát địa bàn, phối hợp với ủy ban nhân dân các xã thị trấn tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, trực tiếp ban hành văn bản gửi ủy ban nhân dân các xã thị trấn để phối hợp tổ chức ra soát toàn bộ số châu bò trong diện tiêm phòng vaccine lở mồm long móng của đợt 1 năm 2024 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, tổ chức tiêm phòng vaccine đầy đủ cho đàn châu bò, góp phần giảm thiểu thấp nhất thiệt hại cho các hộ chăn nuôi do dịch lở mồm long móng gây ra. Nhờ nỗ lực trong công tác phòng chống dịch từ huyện đến cơ sở, chỉ trong một thời gian ngắn, dịch bệnh đã được khống chế và không lây lan ra diện rộng, và huyện được công bố hết dịch từ tháng 7 năm 2024. Góp phần duy trì phát triển, tổng đàn gia súc chính của huyện hiện nay đạt 52.140 con, bằng 95% kế hoạch, trong đó đàn trâu 10.160 con, đàn bò 7.230 con và đàn lợn 34.750 con. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc nói chung và dịch lở mồm long móng nói riêng, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi. Về vấn đề này, ông Hàng A Thảo, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Trạm Tấu cho biết.
Sau khi xảy ra dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn châu bò tại xã Túc Đán trong tháng 5 và tháng 6 năm 2024, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp đã tham mưu cho huyện ban hành các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi nói chung và dịch bệnh lở mồm long móng nói riêng. Trên cơ sở đó, trực tiếp chỉ đạo bộ phận chăn nuôi thú y của trung tâm và đội ngũ cán bộ khuyến nông viên cơ sở bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương để tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Hiện nay, để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại cho đàn vật nuôi do dịch bệnh gây ra, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp đã ban hành văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn để phối hợp tổ chức rà soát toàn bộ số lượng châu bò trong diện tiêm phòng lở mồm long móng đợt 1 năm 2024. Trên cơ sở đó, tổ chức triển khai tiêm phòng đầy đủ cho toàn bộ đàn châu bò nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh lở mồm long móng gây ra. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ các trường hợp nhập đàn vật nuôi vào địa bàn không có đầy đủ giấy tờ theo quy định và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.
Chủ động, quyết liệt, đồng bộ trong công tác phòng chống dịch lở mồm long móng đã giúp huyện Trạm Tấu thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Đây là cơ sở để huyện bổ sung thêm kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh này, góp phần giữ vững đầu đàn gia súc cũng như cơ nghiệp cho người nông dân huyện nhà.
Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo mùa đông năm nay sẽ xuất hiện nhiều đợt rét đậm rét hại. Để chủ động phòng chống đói rét cho đàn gia súc, hiện nay các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Trạm Tấu đang tích cực trồng thêm cỏ, dự trữ thức ăn khô, sửa chữa chuồng trại, tăng cường chất dinh dưỡng cho đàn gia súc nhằm giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất do giá rét gây ra cho người chăn nuôi. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Trạm Tấu chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc. Mặc dù thời tiết hiện nay mới chớm đông, nhưng do có kinh nghiệm chăn nuôi từ nhiều năm nay, gia đình ông Giàng A Su, thôn Khấu Dê, xã Sở Hồ đã chủ động chăm sóc đàn gia súc tại nhà. Để chủ động nguồn thức ăn cho đàn vật nuôi, khi thu hoạch vụ lúa mùa, ông tiến hành dự trữ rơm rạ, đồng thời trồng thêm cỏ voi để có thêm nguồn thức ăn xanh tại chỗ. Nhờ đó mà đàn gia súc của gia đình ông luôn khỏe mạnh, phát triển ổn định, có sức chống chọi với giá rét. Ông Giàng A Su, thôn Khấu Dê, xã Sở Hồ cho biết. Dù là mới bước vào đầu đông, nhưng gia đình tôi cũng đã đưa toàn bộ gia súc của gia đình về nhà. Gia đình tôi đã chủ động chuẩn bị đầy đủ thức ăn để nuôi nhốt gia súc trong mùa đông. Nếu thời tiết lạnh nhiều thì sẽ mua bạt về để quây chuồng giữ ấm cho trâu bò và cho gia súc ăn nhiều loại thức ăn xanh và đốt lửa ngoài chuồng để sưởi. Gắn bó với nghề nông từ nhiều năm nay, con trâu, con bò đã trở thành vật nuôi không thể thiếu đối với đời sống và sản xuất của người nông dân vùng cao. Do có kinh nghiệm phòng chống rét cho đàn gia súc từ nhiều năm trước, hiện nay bà con nông dân xã Sở Hồ đã tận dụng đầy đủ các phụ phẩm từ nông nghiệp như sơm, thân cây ngô, chuối, trồng thêm cỏ voi để giữ trữ thức ăn và tiêm phòng đầy đủ vaccine cho đàn gia súc. Ông Giàng A Vư, thôn Sáng Pao, xã Sở Hồ cho biết. Hiện nay, gia đình mình đang bắt đầu thu hoạch lúa vụ mùa. Sau khi gặt lúa xong, nhà mình sẽ bắt đầu chủ động dự trữ rơm khô cho đàn gia súc. Gia đình cũng đã chăm sóc và trồng thêm cỏ voi và cây chuối làm thức ăn xanh. Khi nào nhiệt độ xuống thấp, thì sẽ lấy thêm bạt để che chắn chuồng trại và tránh rét cho gia súc. Ông Giàng A Sáy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sở Hồ cho biết.
Bây giờ, Ủy ban Nhân dân xã Sở Hồ đã triển khai tại hội nghị tại Ủy ban Nhân dân xã và cho các ban ngành đoàn thể, cán bộ phụ trách thôn xuống thôn để tuyên truyền vận động bà con nhân dân là khẩn trương tranh thủ thời tiết nắng như này để gặt thu lúa để dự trữ. Khi mà thu lúa về thì phải dự trữ rơm khô để phục vụ cho đàn gia súc trong mùa đông tới và tuyên truyền cho bà con nhân dân phải luồng hết đàn trâu bò về chăm thả tại gia đình, tại chuồng, tu sửa chuồng trại, quay bạt rồi là lấy những cái vật liệu khác để quay cho để phòng chống rét cho đàn gia súc trong mùa đông tới, để đảm bảo đàn gia súc mà bị ảnh hưởng do chết rét về thiệt hại đến mức thấp nhất trong mùa đông tới.
Hiện nay, xã Bản Mù có gần 9.000 con gia súc. Đây là đàn gia súc không chỉ đảm bảo sức cày kéo trong sản xuất nông nghiệp, mà còn là tài sản chính của đồng bào. Để duy trì ổn định đàn gia súc trong mùa đông, Ủy ban Nhân dân xã đã chủ động nhiều biện pháp phòng chống đói rét, dự trữ thức ăn, gia cố chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng, tránh dịch bệnh, giảm tối đa thiệt hại cho đàn vật nuôi. Xã cũng tuyên truyền vận động bà con dự trữ thức ăn, đồng thời vận động bà con không thả rông gia súc trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Đến nay 100% hộ gia đình chăn nuôi có chuồng trại nuôi nhốt gia súc. Ông Giàng A Trang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Mù cho biết.
Cái công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc trong mùa đông đang hành trong 24-25 thì thứ nhất là xã cũng đã chủ động kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Thứ hai là xã cũng tuyên truyền vận động cho người dân sửa chữa lại, tu sửa lại tất cả những cái chuồng trại mà che chắn, những cái chuồng trại mà trong năm bị gió thổi rồi là hỏng hóc để đảm bảo cho cái công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Và thứ hai nữa là xã cũng đã tuyên truyền vận động người dân là tận dụng những cái cây rơm khô mà hiện đang có sẵn để dự trữ để đến mùa đông là chúng tôi có thức ăn cho gia súc. Và thứ hai nữa là trồng thêm những cái diện tích cỏ voi để có cỏ xanh trong cái quá trình mà bị rét đậm rét hại kéo dài thì cũng phải có cỏ xanh thêm vào với cây rơm để cho gia súc nó ăn, cho nó đảm bảo sức khỏe gia súc. Thứ ba nữa là chủ động trong cái công tác tiêm phòng cho đàn gia súc chính ở trên địa bàn. Thì hiện nay thì cơ bản là cũng đã cấp phát thuốc cho các thôn để đồng chí thú y viên là đi tiêm phòng cho đầy đủ cho các đàn gia súc trên địa bàn xã.
Hiện nay, tổng đàn gia súc chính trên địa bàn xã Trạm Tấu có trên 52.870 con. Để thực hiện tốt công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc, huyện đã yêu cầu các xã thị trấn chủ động tuyên truyền, vận động đến các hộ chăn nuôi thực hiện bắt buộc các biện pháp phòng chống rét, dịch bệnh cho đàn gia súc. Cùng với đó, huyện chỉ đạo các xã thị trấn vận động nhân dân làm trên 3.500 cây rơm, trồng thêm diện tích cỏ voi, ngô sinh khối, vận động người dân tiêm phòng một số loại vaccine. Thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết khí hậu, đặc biệt là các đợt rét đậm rét hại để thông tin kịp thời cho người dân biết. Vào đông, thời tiết trên địa bàn các xã vùng cao ở huyện Trạm Tấu lạnh giá, hàng năm đều chịu ảnh hưởng của nhiều đợt rét đậm rét hại ảnh hưởng đến cây trồng vật nuôi. Với sự chủ động tích cực trong phòng chống rét cho đàn gia súc, huyện Trạm Tấu phấn đấu giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do giá rét gây ra và duy trì giữ vững tổng đàn gia súc chính của địa phương.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Thiệu Hiền Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc Thu Nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc, đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.